Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, liên tục mấy tháng gần đây người thực hiện chương trình này đã đề cập đến tương đối khá nhiều bài hát từ bên nhà. Chủ yếu là trong hai thập niên vừa qua, vì thực tế thì ở hải ngoại không nói làm gì, nhưng phải từ những năm sau thập niên 90 trở đi thì những ca khúc xuất phát từ bên nhà mới dần dần đỡ phải vướng mắc với những ràng buộc về mặt công thức mang tính chất tuyên truyền của một thời mà văn học nghệ thuật chỉ nhằm phục vụ cho các yêu cầu chính trị. Ngay từ những buổi phát thanh đầu tiên của chương trình này, chúng tôi đã liên tục hàng tuần trích dẫn những sáng tác mới ở bên nhà, xen kẽ với một số sáng tác ở hải ngoại, nhưng chủ yếu là trích dẫn lại những ca khúc nổi tiếng của ngày xưa, của thời tiền chiến cũng như của thời trước năm 75 ở trong Nam, để thính giả bốn phương có dịp so sánh đối chiếu, coi xem con đường của tân nhạc Việt Nam đã đi đến đâu, coi xem từ trong nước ra đến hải ngoại có cái gì đặc sắc hơn xưa hay chăng. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin có một tầm nhìn thật rộng về tình hình những ca khúc ở hải ngoại sau năm 75. Vì khuôn khổ thời gian hạn hẹp của mỗi buổi phát thanh cho nên đằng nào thì chúng tôi cũng chỉ có thể tóm được chứ không thể làm hơn được. Mà chúng tôi cũng không chọn giải pháp chia ra làm nhiều kỳ vì có suy nghĩ là làm như vậy chẳng mấy thực tế, nhất là thời buổi ngày nay khác 30-40 năm về trước nhiều lắm. Đã không để tâm đến hay không yêu thích ca nhạc thì thôi, chứ còn một khi đã yêu thích thì giờ phút nào người ta cũng có thể lên Internet để mở ra nghe các bài hát cũ và mới, xưa và nay đủ các thể loại, với đủ hết các tác giả có tên tuổi cũng như chưa có tên tuổi. Và trên thị trường CD hay DVD về ca hát, thị trường trình diễn ca hát trên các đài phát thanh cùng hệ thống truyền hình ở cả trong nước lẫn ngoài nước thì cũng không khác. Tức là chỉ có thừa chứ không có chuyện thiếu điều kiện để có thể nghe bất cứ một bài hát nào mình thích hay muốn tìm kiếm. Sau năm 75, phần lớn các nhạc sĩ có tên tuổi trong Nam trước đấy đã lần lượt tìm đường thoát thân ra hải ngoại. Có lẽ Đức Huy là người trẻ nhất, và sau năm 75 thì thời gian còn ở hải ngoại anh đã có nhiều sáng tác mới, với cảm quan mới và được phổ biến rộng rãi về cả đến bên nhà. Sau năm 75, những bài hát cả mới lẫn cũ của Đức Huy như là Cơn Mưa Phùn, Đường Xa Ướt Mưa, Như Đã Giấu Yêu Để Quên Con Tim, Bay Đi Cánh Chim Biển, vân vân và vân vân đều được rất nhiều ca sĩ trẻ ở cả trong nước lẫn ngoài nước người ta hát. Và vấn đề chính là ở chỗ ấy, tức là làm thế nào có sáng tác mới nhưng được ca sĩ người ta chọn để hát, để rồi quần chúng người ta biết đến và quen tai mà nghe. Các ca sĩ ở hải ngoại thuộc lớp nổi danh trước năm 75 ở trong Nam và lớp nổi danh sau 75 vẫn tiếp tục hát những bài hát cũ và mới của Đức Huy, Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng chẳng hạn. Còn hầu hết những vị khác đã trên ngũ tuần hoặc lục tuần thì tuy vẫn có một số bài mới nhưng lại hiếm có ca sĩ người ta chọn để hát ngoài những bài hát khi xưa các vị ấy. Nhạc sĩ Phạm Duy thời trước khi ông trở về nước để sống có lẽ là người thuộc lớp cũ có rất nhiều sáng tác mới so với những người cùng thời. Nhưng các ca sĩ, ngoài chính những người con của ông, người ta vẫn có khuynh hướng chọn hát những bài của ông trước năm 75 ở trong Nam. Cạnh đấy thì một số khá đông đảo những người viết ca khúc đã xuất hiện ở hải ngoại sau năm 75, mà phần lớn là những người đã đứng tuổi, các vị này tự đứng ra thực hiện những CD băng nhạc của mình, tự đứng ra tổ chức những buổi trình diễn để giới thiệu ca khúc của mình, tự đứng ra lập những các website trên mạng để giới thiệu tác phẩm của mình. Thế nhưng các ca sĩ ở hải ngoại cũng như trong nước khi mà họ chọn các bài mới mẻ để hát thì lại không tự mình đứng ra để mà chọn mà là do được tác giả trả thù lao khi hát kể cả phần nhạc đệm, hòa âm, phối khí. Nói như thế này để quý thính giả có một ý niệm cụ thể và rõ nét. Những bài hát của Đoàn Chuẩn và Từ Linh hay những bài của Trịnh Công Sơn cũng như hầu hết các tác giả có tên tuổi khi xưa thì đều là do các chương trình ca nhạc, các giới sản xuất CD hay DVD về ca nhạc, các ca sĩ người ta chủ động thực hiện. Thế còn lớp nhạc sĩ trẻ ở hải ngoại thì sao? Số người viết ca khúc trẻ trong lứa tuổi 30 đổ xuống ở hải ngoại ngày hôm nay là rất ít so với giới viết ca khúc trẻ bên nhà. Phải chăng vì trong thời gian trên 30 năm họ lớn lên ở hải ngoại thì ngoài việc lo tiếp cận với môi trường sống hoàn toàn khác biệt so với bên nhà thì khi nhìn ngang ngó ngửa họ vẫn thấy rất đông đảo những tên tuổi lớn trong lớp các nhạc sĩ thuộc hàng chú hay bác của mình, cho nên họ có thái độ dè dặt hơn khi nghĩ đến chuyện sáng tác ca khúc so với lớp sáng tác trẻ ở bên nhà, mà do thời thế tạm gọi như vậy, lớp trẻ này có được tình trạng một mình một chợ hơn. Mà khi con người ta còn trẻ thì quá khứ dù muốn hay không cũng chỉ là những thứ quá khứ thật gần, trong khi điều hấp dẫn hơn cả là thì hiện tại. Cũng bởi thế mà phải chăng trong khi phần lớn những người viết ca khúc đã luống tuổi ở hải ngoại có khuynh hướng viết ca khúc nhắc nhở đến kỷ niệm, nhắc nhở đến quá khứ, thì lớp trẻ chả khác gì chính những lớp nhạc sĩ về già của ngày hôm nay, cho dù là ở đâu đi nữa. thì lớp trẻ đều có khuynh hướng viết về đề tài không thể thiếu được của tuổi trẻ là tình yêu. Chẳng thế mà trong buổi phát thanh tuần qua, khi đề cập đến một danh mục trên mạng về những bài hát nóng sốt nhất của tháng 6 dương lịch này ở bên nhà, chúng tôi thấy liệt kê 62 bài hát và tất cả đều xoay quanh đề tài tình yêu. Đến đây thì đã tới lúc chúng tôi xin trích dẫn hầu quý thính giả một số những trích đoạn tiêu biểu để minh họa cho tất cả những điều như vừa được trình bày. Trước hết xin mời quý thính giả nghe bài hát Để quên con tim của Đức Huy qua giọng ca Tuấn Ngọc. Ta vừa nghe một lượt hát bài Để quên con tim của Đức Huy qua giọng ca Tuấn Ngọc. Như đã nói ở phần trên, sau năm 75 so với hầu hết các nhạc sĩ nổi tiếng khác thì Đức Huy còn rất trẻ. Và nếu người nhạc sĩ này cho đến cuối thập niên 80 đầu 90 cho ra một loạt các bài sáng tác ở hải ngoại với đề tài về tình yêu thì cũng chẳng có gì lạ. Bởi cùng thời kỳ đó thì nhạc sĩ Tuấn Khanh đã trên 50 từ khá lâu, nhưng vẫn có bài nhạt nhòa, sầu muộn và đầy nước mắt, khóc một mối tình đã mất. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài nhạt nhòa của Tuấn Khanh qua giọng ca Trần Thái Hòa.
Chiều về của anh yêu, từ biệt người yêu muốn nói thật nhiều, muốn khóc một chiều sao cứ ngại ngùng, lệ bỗng dưng dưng tình nỡ xoay lưng trong chiều hấp hối, ôm ấp đêm đêm giấc ngủ. Rồi từng ngày qua,
Chúng ta đang nghe một lượt hát bài Nhạt Nhòa của Tấn Khanh qua giọng ca Trần Thái Hòa. Bài Để Quên Con Tim của Đức Huy có nội dung nói về một mối tình đang còn nồng nàn của tuổi trẻ. Bài Nhạt Nhòa của Tuấn Khanh nói về một cuộc tình đã xa trong dĩ vãng của một người đã lớn tuổi. Vậy thì bên cạnh các chuyện tình mới hay cũ thì hẳn cũng phải có thứ tâm trạng gì khác chứ phải không ạ? Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe một bài hát nói lên tâm trạng có thể coi như canh cánh bên lòng đối với không ít các nhạc sĩ khi ra sinh sống ở hải ngoại. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Một Góc Đời Phôi Pha của Tứ Cung Phụng do chính tác giả trình bày. Thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Một Góc Đời Phôi Pha của Tứ Cung Phụng do chính tác giả trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.